cho biết đã nghe rõ. Nam mô Bụt Thầy ạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam nghỉ giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston nghỉ giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ trước đây 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng, con vô thường thông chiến thành kính lãnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết. Tên Sĩ Bút Sắc Ca, đề tài hôm nay là Thiêu Đốt Thế Gian Sẽ Do Thượng Tọa Pháp Tăng Giảng Giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm lĩnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lãnh lễ chứng pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trạch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, phẩm phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước liền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều bao tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạn việc là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường dưới ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Sa thú, tiếng con tính trang sư minh hạnh, dạ con đưa đầu những lễ thượng tọa tế sư. Kính bạch chư tôn đức, đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, in tí Bút Sa Ca, đề tài hôm nay là Thiêu Đốt Thế Gian. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con thấy thượng tọa rất đẳng chưa vào, con kính cung thỉnh ngài tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Con kính cao mít cho thượng tọa tự siêu ạ.
Nam mô Phật. Cái này được Phật dạy nhân pháp thì để tập trung. Từ bên trên tôi cứ kính thưa quý vị. Lửa là Phật đốt nóc, đốt cái sạch. Đức Phật đã thể hiện về lửa rất nhiều, có những ngọn lửa đang sống dường như là cha mẹ hay là các bậc thánh nhân có nhiều ngọn lửa lắm. Trân trọng, đáng trân trọng. Chẳng hạn như lửa trong gia đình, mình sẽ cẩn trọng. Vợ chồng, con cái v.v. Có nhiều ngọn lửa cần phải được dập tắt, tức là lửa phiền não. Bởi vì lửa phiền não, mặc dù nó không còn cháy như cháy nhà, cháy cửa, hay nhà cháy rừng, nhưng có điều là chiếc ngọn lửa đó nó thiêu đốt tâm can và nó làm chúng sanh phải bị rơi vào địa ngục. Đó chính là lửa phiền não thường xuyên chi. Thì ở đây trong bài học hôm nay là Đức Phật nói về ba ngọn lửa mà cần phải dập tắt, tức là lửa tham để sân hận si. Mà ở đây chúng ta cũng nên biết rằng khi minh họa về lửa thì Đức Phật sẽ tùy trường hợp mà nói. Có chỗ thì người nói lửa đó là đáng cúng dường, còn có chỗ thì người nói lửa đó cần phải cẩn trọng. Có những ngọn lửa thì cần phải được dập tắt. Hôm nay bài học này sẽ do thượng tọa Pháp Năng vị hữu sư của chương trình giảng giải về ý nghĩa ba ngọn lửa phiền não. Và bây giờ thì mời Phật Lê Chi đọc sự tính tâm của bài kinh, rồi sau đó cung kính sự đoạn giáo sư bắt đầu đi ra Nam Mô Phật Thầy. Rất là quan trọng kính chào thầy đồ quý khách nào vừa vào lâm. Chúng tôi có kể thì cũng có 30 giây chúng tôi đã đi khuyết để giới nhập bài học. Sau phần tiếp theo xin gửi đi thường đoàn để tặng chương trình cho quý vị khâu lực Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú lần hai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Tịnh Siêu đã dẫn mặt bài học. Dạ, cảm ơn cô vô thường và mặt thượng tọa Pháp Đăng sư Ác Ích Lộc Quỳnh nhìn con gửi bài cho sư không được. Dạ, sư Ác Ích của con gần mặt sư. Nam mô Bụt Thầy Hai dạ. Con là Quỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng, kính mạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Khi Tí Vút Tát Cá. Đề tài hôm nay siêu tốt thế gian, bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa. Này thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người, say mê trong các dục. Còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại. Có loại có sân mạng, các loại có sân mạng. Còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh. Do không được biết rõ các loại lửa như vậy nên loài người ưa thích, vui thích với có thân, họ làm cảnh địa ngục được làm lớn mạnh tăng trưởng, được lớn mạnh tăng trưởng, kể cả giới bàn tâm chỗ tâm xứ xúc vật cùng với Atula. Với cảnh giới quỷ đói, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Nhưng ai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham, luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật với lòng thương từ mẫn những hạng người tối thượng, làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt. Trí tuệ này đưa đến thể nhập của chân lý bậc hạnh trọng sáng suốt, ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi. Họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí do họ thắng tri được sự diệt hạnh của tâm, nên họ không đi đến sanh đi rồi sanh lại. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi tiếp giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Ha Ya. Dạ, không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con không? Dạ, con một lần nữa thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, con kính dâng bạch đến sư cô Tịnh Hảo ơi, có sư nhìn thỉnh thỉnh thượng tọa dùng Ngọc Quỳnh.
Hello. Hello. Yeah. Phật đặt vấn đề Đức Phật. Vấn đề Đức Pháp và vấn đề Phật. Vấn đề cũng có thể chia vấn đề nhất nào. Vấn đề là tính cũng như tư tâm thực tâm. Trở lại cô thì nữ trong tòa thực tử. Hôm nay thì cái bài học quy đốt thế gian thì có ba cái loại nhựa, nửa tham, nửa sân và nửa si. Thì nếu chúng ta thấy thực bài học hôm nay thì chỉ có ba cái ngọn lửa thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà học theo Đi Đà thì chúng ta thấy là thân tha, ví dụ tám tâm tham và cho ngũ tham phần được gọi là lửa tham. Tâm là hai tâm tân bốn thái tổ tâm, được gọi là lửa tâm. Lửa si là hai tâm si và chỉ bốn tổ bảy tỷ thần là si và nghi, gọi là lửa si. Nhìn chung vào thì chúng ta thấy tiền não được tập người nói hay nói tập người viên thì tiền não được gọi thái thủ và vô minh. Thái thì thường thường chúng ta biết là tham, nhưng mà tham muốn những gì mình muốn không được thì không thành. Tim đê thì nó là cái căn cội. Bởi vì chúng ta thấy chi là cái sở hữu phát triển biến thành chi vô tạm như thế tốt vật là bốn cái tâm sở mà lưu tâm đến người ta cũng bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy nửa thai, nửa thân thì đều có nửa ti, và tâm khởi. Còn cái chi vậy nghe nhé, thì cứ học với sở hữu và ngu thôi. Và còn cái sở hữu mà khi phóng vật thì học với sở hữu phóng vật hay là chúng ta gọi là bất kỳ biến hành đều có cái sở hữu khi tạm giữ phóng vật ở trong đó. Như vậy thì nhìn vào trong cái bản nguyên đó thì chúng ta thấy chúng ta tu tập để đoạn từ phiền não tham sân si, nói chung vô 12 cái bất thiện hoặc 14 trường bất thiện nếu đoạn từ rồi đó thì coi như là chúng ta đã làm được cái việc làm đối với Đức Phật rồi. Vậy thì chúng ta thấy không có nhiều, nhưng mà thật sự thì luân hồi dây dẫn nó vô lượng kiếp rồi là chưa có đoạn từ được. Chúng ta thấy Đức Phật còn nói có ba loại nữa, tham lợi sân lợi tư thôi, chỉ có ba loại thôi. Nhưng chúng ta luân hồi rất lâu rồi, chúng ta không có trì trừ được những phiền não này. Thì khi mà không có trì trừ được phiền não đó, thì vì chúng ta không có tu tập phát chánh đạo. Phát chánh đạo tức là toàn thân trong tâm đạo để cắt trừ bất thiện. Nên bình thường cái người mà muốn thoát khỏi luân hồi thì được Phật ngày dạy trong cái lời hỏi của ông Tu Tất Đa, Đức Phật ngày tuyên bố rằng cái đạo tràng nào có bát chánh đạo thì đạo tràng đó sẽ có tướng Thích Thích Sa Môn, đó là để giúp Sa Môn Tu Đà Hoàn, để giúp Sa Môn Tu Đà Hàm, để tam Sa Môn A Na Hàm và để tứ Sa Môn A La Hán đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy những người nào còn cái lửa tham, lửa sân, lửa si thì những người đó bị tham đốt cháy và bị say mê trong các dục. Trên kia mình nói đến chúng tâm mà luân hồi qua hai thì ta thấy cái tâm tướng đế thì nói đơn giản thôi là tập đế, tập đế là tham, khổ đế là nói đến khổ tâm và đau chết, tổ người thương tận ta người gia phải gần, tổ cầu muốn không được, tổ cũng muốn cứu vẫn. Đó nữa thì khổ đế, tập đế thì nói đến tham thôi. Thì chính tham đó là cái sở hữu tham mà sanh lên á, thì tự có bất kỳ biến thành là khi vô tạm lý phóng dật ở trong đó. Còn là khi mà nói đến cái cội nguồn của cái tứ đế đó thì mình thấy nó cũng bao trùm hết ở trong 12 tâm bất thiện. Như vậy á, những người mà có cái lửa tham á thì người đó chúng ta thấy tê mê trong tác dục, nên mình thường gì thấy tác dục mà cái từ hướng phù cho tác dục. Mà Đức Phật này dạy trong kinh Đăng Chi ta không thấy một tắc nào chính thức là người nam, một tắc người nữ. Và ngược lại Đức Phật này cũng nói ta không thấy tắc nào chính thức là người nữ, một tắc người nam. Như vậy thì chúng ta thấy tắc cũng vậy, thân cũng vậy, trí cũng vậy, vị cũng vậy, túc cũng vậy, pháp cũng vậy. Như vậy trong các cái dịch đó nó đã chúng ta đã luân hồi mà do cái tắc đế là người tham. Chúng ta cũng tự sinh có tâm tham, có nhân tham. Nên cái nhân tham đó nó giống như một cái loại phiền não tùy nhiên, nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta, có cơ hội để phát tán. Nó giống như là cái nước mà nó chảy ra rồi có cái một cái loại ở trong lòng đất mà nó có độc tố, trong đó nước mà chảy ra thì độc tố nó lan ra. Bởi vì chúng sanh mà luân hồi thì có cái phiền não tham, có cơ hội thì tham phát tán. Và như vậy nên những người mà họ do có tham là muốn nhưng mà không được thì họ biết sân hận lên. Không, ví dụ chúng ta muốn trời mưa trời nắng theo ý chúng ta, nhưng mà từ trời mưa không theo ý chúng ta, trời nắng không theo ý chúng ta, thì chúng ta muốn mũi mồng nắng rứt rồi bụi đất đồ đừng có bám vào người chúng ta, mũi mồng rồi đừng cắn chúng ta. Nhưng mà chúng ta thú như vậy, nhưng mà những cái loại thú đó nó vẫn đi ăn, mỗi màu nó vẫn ăn, thì thực phẩm của nó là nó hút máu, nên nó phải đi ăn. Còn nó ăn như vậy thì nó cắn vào con người chúng ta, con người chúng ta chịu không nổi. Và chúng ta muốn nó đừng có cắn vào người chúng ta, rồi nó cắn vào người chúng ta sinh ra nhiều cái loại bệnh. Thì chúng ta thấy bây giờ có nhiều cái loại ký sinh, nhiều cái loại... mà chúng ta nghe là những cái loài ký sinh đó thì nó bám vào người chúng ta hay là nhiều cái loại bệnh rất là kinh khủng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ cái muốn mà cho chúng ta tốt mà không có được, thì thế giới này chúng ta thấy những cái loài thú bất cứ những cái loại mũi thì nó cũng phải hút máu, rồi là ve, rồi đĩa, rồi dắt, rồi những cái loại mà nó tìm hút bằng những nó hút máu. Thì chúng ta thấy những cái loại con bò là những loại mà chịu nhiều nhất á, chịu đau khổ nhiều nhất, vì con bò nó có đuôi để nó ve vẩy như vậy, nó có lỗ tai như vậy, nhưng mà trong thân thể nó còn nhiều chỗ mà những con ve, những con bồng, những con nó cắn hút. Nên nhìn vào con người chúng ta thì chúng ta là con người thì chúng ta có phước, chúng ta có áo quần, rồi có này kia nọ để chúng ta mặc, rồi chúng ta có quần mền để chúng ta nằm để lăn những cái loài bò cát đó. Thì còn từ được tập là cái này người có phước, và đạo Phật cũng biết được vấn đề này, nên đạo Phật muốn cho chúng ta thọ hưởng những cái vật dụng mà phải có trong quán hết hết để ngăn những cái lòng tham, và thấy được cái nỗi khổ ở trong cái kiếp con người, và những cái loại thú thì nó bị nó ăn qua ăn lại thì nó tồn tại. Nhiều khi mình không hiểu mình chấp thần các con những sư tử là ăn những con sư dương, ăn những con sâu thì cái đó, nhưng thật sự nó cũng giống như chúng ta, chúng ta tìm một thực của chúng ta ăn, nó cũng tìm một thực mà ăn. Rồi con người chúng ta thấy rằng nhiều người họ làm những nghề nghiệp tấm cá, rồi họ làm nghề giết gà, làm quay gà, quay vịt, quay heo, quay đồ, thì họ cũng có làm những nghề đó, họ tấm, họ cũng giết thì chết những con vật đó. Thì chúng ta thấy rằng do cái lòng tham mình muốn có tiền nên mình sẵn sàng giết hại những con vật đó bằng cái tâm tốt của chúng ta để phục vụ cho cái lòng tham của chúng ta. Và chúng ta là người không có biết, rồi chi mê đó, không biết những cái này, những cái sự khổ này, nên chúng ta cứ quanh quẩn luân hồi dây dẫn như vậy. Và chúng ta bị chi mê, không biết được chi mê bao phủ cái tâm chúng ta. Và từ khi nào đó là chúng ta chỉ nghe Đức Phật và các cái đệ tử của Đức Phật, chúng ta nghe từ hai cái vị này chúng ta mới thấy được sự khổ. Và trong bài kinh Đại Khổ Quẩn thì Đức Phật này đã trả lời khi mà những người ngoại đạo đó, ngoại đạo cũng nói về dục, cũng nói về sắc, cũng nói về cảm thọ, gì chứ đối với Đức Phật và ngoại đạo có gì khác nhau. Thì Đức Phật này tuyên bố để nói với Chư Tăng là ngoại đạo không bao giờ biết cái gì là cái vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục, tức là dục, vị ngọt của cảm thọ, nguy hiểm cảm thọ, tức là cảm thọ, vị ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc, là sắc linh sắc. Thì đó Đức Phật mà thì Phật chánh lãnh giác đại giác ngộ đã thấy được cái lửa si mê đốt cháy chúng ta. Nên chúng ta nó bình thường cũng đã thấy bất luận những cái con dao, họ không có thấy được cái trí tuệ này thì họ vẫn bị si mê, họ vẫn tìm cái sự sống ở trên tín đồ của họ. Chúng ta thấy những người họ đứng ra họ điều khiển một cái con dao, họ sống trên cái sự đóng góp của tín đồ, trên cái sự lợi dụng của tín đồ, rồi họ sai khiến tín đồ giết hại những người tôn giáo. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái vị giáo chủ đó, chúng ta đừng nghĩ là những vị giáo chủ đó là không có bị si mê. Nên Đức Phật này nói thường thường ở đời có những vị giáo chủ hư hỏng về giới, hư hỏng về kiến thức, hư hỏng về đạo hạnh, nhưng mà vì những người đệ tử họ có được lợi lộc, nên họ bao che cho cái vị giáo chủ. Điểm mà tôi thấy rằng đó là cái sự còn Đức Phật bắt hết một thánh, Đức Phật là người giác ngộ, và ngày thoát ra được cái gọi là cái mức ngày thoát không hết cái lậu hoặc gì nào. Thì chính cái điều đó thì mà phi đó là một sự che mờ, và chính sự che mờ đó là chúng sanh đó họ rất là nhiều những cái thủ đoạn, nhiều khi họ biết cái tâm giáo họ theo nó không phải là cái giáo giác ngộ giải thoát, cái hành họ đang theo nó không phải là giáo giác ngộ giải thoát. Nhưng mà nhỏ thì vì sự sống họ còn biết chứ, như là quốc tá ổng biết được cái chân lý của ổng là sai, không chỉ vậy ổng là sai, ổng muốn đi qua Đức Phật, nhưng mà đệ tử mà cứ tìm ở ngoài như vậy, người ta bắt người đệ tử là có tiền hết. Nên kiểm chết thì những cái người đệ tử của ổng tranh giành cái ngôi giáo chủ đó mà nhau đấu đá lẫn nhau, rồi trôn cát với nhau, khẩu đấu khẩu với nhau. Thì chúng ta thấy những cái điều đó được Đức Phật nói rằng đó là sự si mê. Một người mà theo cái tôn giáo mà không có trí tuệ đó, thì người này sẽ bị cái sự si mê đó bắt trùng. Nên nhiều khi họ dựng lên những cái họ dựng lên những cái hình tượng, những họ dựng lên những nhân vật để lừa chúng ta. Nên mình thường chỉ biết rằng đối với đạo Phật, Đức Phật này cho ta cái là dạy chúng ta theo, và chúng ta theo là chúng ta theo tri tư tìm kiếm để chúng ta thấy được một cái gì mà đã nói đúng cái con đường giác ngộ, thì điều đó mới có thể có cách là thuyết giảng. Còn những cái giáo lý mà chúng ta thấy, những cái tôn giáo mà chúng ta theo, những cái tôn giáo mà gọi là hoàn thiện cái thời gian đó, cái tôn giáo mà không giác ngộ, cái tôn giáo đó bữa nay gì mai khác, bữa kia khác, bữa nọ khác, chúng ta thấy ở trên đời này không có một cái vị nào mà hoàn thiện như Đức Phật. Chứ cái luật Đức Phật nó bao giờ mà nó đứng vững, cái bộ luật mà nào mà kế mà nó có đúng cái gọi là cái đúng cái chân đế sự thật đó. Ví dụ như nói tâm tham, tâm tham nó là một cái sự tham lam, một tác hại người khác đó. Thì người ta biết biết cái cách đó, người ta khai phát một cái Phật là cái chân đế sự thật, là cái tâm của chúng ta. Biết nguyên ốc trong đầu điều gọi là nước, lửa là lửa nóng, lửa tiêu hóa một thực, thì nói chung là cơ thể chúng ta nóng và lạnh, nó gọi là lửa. Gió là cái sự thở ra thở vào, căng phòng ly động trong bụng chúng ta, cái sự hơi sự gọi là gió. Tại đất nước lửa gió thích, tức là tâm ta, là chúng ta gọi có hư không, là có chỗ mà chúng ta không khí chúng ta thở. Có những cái địa cầu không có trọng lượng, được lay động của khoảng không gian này, nó tạo ra cái sự ấm chúng ta, thì mình lực đẩy như thế. Như vậy thì nhiều khi những giáo chủ kia đó thấy hay là ngày kia mà nhưng mà với một người tôn Phật giáo không, nhưng mà mình không có giác ngộ được, cái địa cầu nó cũng tan rồi, cũng như cái thân này mình chết rồi, nó giống như địa cầu nó tan, không có gì đâu, mình sẽ tìm giải pháp xong, đâu có gì đâu mà phải lo sợ. Người này nhiều khi người ta nói cái địa cầu nó sẽ tan, rồi mình chết, người ta sợ, trong phần những việc nhà nghĩ
đức tăng lên có năm giới tập cả.
Nhưng mà đấy với chúng ta không có tìm được. Nhưng mà đức Phật này cho chúng ta biết rồi. Nếu mà chúng ta tu hành, chúng ta có ức, chúng ta nghe mà cái tâm ra những tiếng mà chúng ta không có. Không tập để có được túc mạng chí minh. À, đây là. Giờ quý vị nói bị đắc quản nè. Thì quý vị còn nghe được các những gì đó nghe. Rồi nếu quý vị nghe không được thì chúng tôi tỉnh tình tử mở liên tiếp giúp dùm. Giảm cho quý vị nghe.
Giờ biết sự tình phố thì có nghe chúng tôi nói không? Không có biết sự tình có nghe chúng tôi nói không? À, khi đặt chúng tôi biết là khi đi sự tình không biết là điều kiện của chúng tôi có đang như thế nào. Chúng tôi tạm thời chúng tôi được điều tiết và cho đến khi mà chúng tôi học cần được rồi. Còn thứ sử trong cái nhân sinh quan của cuộc sống nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều. Một cái nhìn là khiến cho chúng ta chung đối là mang cái tâm lý giải thoát đó là cuộc sống bị thiêu đốt hay là bị lửa bao phủ. Bởi thế này không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nhìn gì, mặc dù ngay cả người thức tỉnh đôi khi chúng ta cũng nói là tam giới như hỏa chẳng là ba cõi như nhà lửa. Những khi nào mà chúng ta nhìn thấy giữa con người với con người là có bao nhiêu cái phù hợp hiểm tích với nhau, thì thứ gì đấy, trong cái nhìn của người Phật tử thì được quốc gia là những quốc gia này, những quốc gia khác như là một tham vọng điên cuồng của một quốc gia thì xâm lăng một xứ khác, thì cái tham vọng đó rất là lớn. Nhất thời thì người ta chỉ nghĩ đến người phản diện, nhất thời thì người ta chỉ nghĩ đến sức mạnh của kẻ có nhiều có thế lực. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong những cuộc chiến tranh, những cuộc chiến tranh lớn, vì nước quốc xã thời bị gì thế chiến, hay là Nhật Bản cũng từng bị gì thế chiến, lúc mà những quốc gia này đang phát triển, đang thời hưng vượng đang lên, thì hầu như sự xâm lăng đối với láng giềng của dân chúng. Nhưng mà cho đến khi cái chủ trương bành trướng nó tạo thành những cái khủng hoảng lớn trên thế giới mà đi vào chỗ thế chiến, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng ngọn lửa của hận thù, ngọn lửa của tất cả các quốc gia mà ở trong cuộc sống hàng ngày, thật ra cái ý thức về phiền não đó là sự suy đốt đấy. Nó không phải là một ý thức đơn giản. Đôi lúc chúng ta cảm thấy nó ngọt ngào, đôi lúc chúng ta cảm thấy sung sướng, đôi khi chúng ta cảm thấy hãnh diện về những cái không nghĩ rằng mình đang sống ở trong trạng thái đó. Chúng tôi lấy ví dụ là họ dạy một người đồng khác, họ chửi, mà họ chửi họ nghe rất là sướng miệng, họ chửi họ nghe rất là thẳng thế, và ngay lúc đó thì họ không có nghĩ là à, mình đang sống ở trong sân tâm, ở trong tiền não, mà mình nghĩ rằng mình đang sống bằng tất cả sự vật, tất cả sự hiển diện chính là. Nhưng mà khi chuyện đó qua rồi thì nhìn thấy lại là năng lượng là phiền não. Chúng ta phải có đủ sự chánh niệm và đủ sự ý thức để hiểu rằng tham là phiền não, sân là phiền não, si là phiền não, và càng phải đánh dạy hơn nữa, chúng ta thấy tham là lửa, sân là lửa, si là lửa. Bây giờ chúng ta phải đưa ra ba cái trạng thái. Tự nhiên quý vị nếu buổi sáng chúng ta thức dậy như được, chúng ta nghe pháp như vậy, và trong lúc chúng ta nghe pháp chúng ta hoàn toàn không có buổi sáng điều gì là quá dính mắt. Chỉ nhiều người là xem là ồ buổi sáng đó, nó đẹp nè, mình muốn đi tìm những gì đó mà mình thực sự là thích, thực sự là dính mắt. Rồi chúng ta tự đi tìm một cái gì đó chúng ta rất là thích, ví dụ như mình thích bonsai, mình ra về vườn tìm một cái bonsai đương ý tương ý để mình cầm cổ mình dính mắt được. Thì trong điều mà chúng ta đang hưởng thụ cái bonsai đó, mình thấy còn cái này nó ngọt ngào, cái này nó mang lại cho mình hạnh phúc. Nhưng mà giả sử quý vị từng tới đi nghỉ hè, bởi vì đi nghỉ hè trong 2-3 tuần, nhờ một người nào đó chăm sóc giùm nhà cửa, bây giờ họ dặn là để ý cây bonsai, thì đó là cây bonsai rất là đặc biệt, mình đi rồi mình không đánh trong lòng không biết cái chuyện nó ra sao. Chứ tôi nhớ rằng có một phật tử kể chúng tôi nghe câu chuyện, đó là vị này có một kỳ nghỉ hè đi Âu Châu, và khi mà đi Âu Châu được một ngày rồi thì bắt đầu nghe tin là có bão đi vào Houston, bão đi vào Texas. Thì thứ gì đi vừa bị mẹ lo sợ. Đó là trong 10 ngày phía sau có một cái greenhouse mà tôi mới để nhiều cái bonsai, và chúng tôi cũng đã từng mượn bonsai của những vị đề. Và thứ gì có những cái bonsai thì gửi cho con, thì con nó cũng bận, gửi cho bạn bè, bạn bè cũng bận, tại vì bảo đấy. Và vì điều đó thì ở trong suốt 3-4 ngày mà đang chờ đợi tin tức tin bảo đấy, thì ở trong lòng nó không có an vui chút nào hết. Ở trong lòng nó thì cảm thấy là nó mồm trồn, nhưng mà biết đúng là không có thể tìm được chuyến bay bay về. Và lúc đó thì mình mới ý thức về một điểm là mình có những thứ đó rất là khổ. Thì thứ gì thì bình thường đối với chúng ta có cái bonsai hay là có một vật quý, mình cảm thấy hạnh phúc, mình thử thách như vậy, mình cảm thấy tự hào, cảm thấy hãnh diện, cảm thấy ngọt ngào. Và nếu mà mình nói khó, thật sự những thứ đó mang lại chúng ta hạnh phúc đều là bị gọt. Nhưng mà sự dính mắt đó, nó cũng mang lại cho chúng ta cái gì? Cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là chúng ta càng dính mắt nhiều thì chúng ta càng khổ hơn. Cũng như Đức Phật đã từng dạy rằng cái người có trâu bò thì khổ trâu bò, người có rượu người khổ rượu người. Nhiều khi mình nhìn người nào đó có tài sản, có địa vị thì mình nghĩ là người đó hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không thấy được là ở trong điều đó họ phải trả giá rất là lớn. Càng dính mắt nhiều thì sẽ khổ nhiều, và cái dính mắt là phần của lòng tham. Một trong những cái giá mà chúng ta phải trả cho sự dính mắt đó là mọi sự vật nó đều có cái trạng thái là đến và đi, đây là vô thường. Nhưng mà hai cảm giác mà làm cho chúng ta khổ cái gì nhất, đó là cái mình không thích thì nó đến, cái đó chúng ta khó chịu, bực bội, sân. Nhưng mà cảm giác mà làm cho chúng ta khổ không kém, đó là chúng ta không có buông được. Khi mà cái vừa là cái khả ái nó đi, chúng ta gọi là sự dính. Mỗi vật thì nó có đến có đi, nhưng mà nó không cho đến cho đi. Chúng ta nghe tâm trạng rất dễ dàng. Nhân diện bất tri hà, trước sau là phải có người họ đào trong trước, còn người ở đâu? Đó là cái gì tưởng rất cái gì hoài niệm. Nhưng mà thú vị ở trong cuộc sống của chúng ta đó, không biết bao nhiêu là chúng ta đến một nơi nào đó, chúng ta đi một nơi nào đó, và sự tưởng tiếp mà quá khứ nó trôi qua rồi, chúng ta không có, chúng ta không rủ bỏ được. Thế thì lúc một ngày gọi được hậu giác còn sinh tiền, thì thực sự chúng tôi cũng có ý thức được một điều, đó là ngày còn sống, ngày mang lại cho học trò đệ tử rất là nhiều tình thương. Nhưng mà khi ngày ra đi rồi, thì có những con đường, có những nơi mà ngài thường đi với Chư Tăng, với đệ tử, và chúng tôi cũng thường đi bằng trên những đoạn đường đó. Bây giờ tỉnh khoảng lái xe trở lại, và đặc biệt là những khi nó có nhiều cái chuyện khó khăn, chứ như ngày xưa khi mà gặp những chuyện khó khăn như vậy, lái xe đi về đường với ngài đó, thì thường nghe nói chuyện với ngài, ngài có những câu nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó mang lại cho chúng ta sự an ủi rất là lớn. Đôi khi phải là vấn đề mà ngài giải quyết một thời khu vực hành tĩnh của ngài, thế thì bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi đi lại trên những con đường đó, và cái cảm giác mà ngày là mất, mất hoàn toàn rồi. Nhiều khi tôi thấy vậy đó, tôi nghĩ được trong lòng một cái nỗi đau rất là khó giải thích. Tại vì sao vậy? Điều đó là sự tự nhiên của đời sống. Chúng ta không có dễ dàng để buông tay. Chúng ta không dễ dàng để dứt cái sự dính mắc với một người thân, dính mắc cái gì đó thân thương trong đời sống khi mà nó ra đi rồi. Và cái đó nó làm chúng ta khổ. Chúng ta đọc câu chuyện là khi mà Tôn Giả Ananda nghe đến cái câu bi kịch thì Tôn Giả bị đau lòng và sầu buồn. Tôn Giả đã biểu tỏ cái điều đó và biết Phật nói rằng: Này Ananda, Như Lai há chẳng nói tất cả các Phật hữu bi đều là vô thường. Thì thứ gì ở trong cuộc sống của chúng ta, khi mà mình không có tình cảm hay dính mắt thì chúng ta chỉ thấy cái khía cạnh ngọt ngào, nhưng mà chúng ta không thấy cái sự nung nấu thiêu đốt. Cho đến khi mà chúng ta mất đi điều đó, thì hoặc giả là điều đó làm cho chúng ta lo âu như một người đi ô tô lo cái vườn bonsai ở nhà mình, thì mình thấy ồ, dính mắt đúng là phiền cảm. Dạ, nó không có thì không có phiền, mà tự nhiên nó có thì mất phiền. Và bây giờ chúng ta nói đến chuyện khác, như gì sân là lửa thiêu đốt. Cái lửa thiêu đốt của sân thì chúng ta khỏi nói. Những khi ai làm cho mình bực bội, những cái chuyện khó chịu, chúng ta biết rằng có những người họ cái gì tốt nhưng mà họ thù rất là cái chuyện mà họ không làm người khác nói họ có là. Thí dụ như là họ bị vu oan chẳng hạn, phật tử đi chùa họ không nói điều đó, nhưng người khác họ nói ồ, anh A nói bị, bà B nói vậy, nên cái lời ở đâu có nhắc vô miệng người đó. Thế tôi gặp nhiều trường hợp đó, mà lúc đó cái người tự nhiên tự bực bội, đó là mình đi chùa mình cẩn thận lời ăn cái đó, bây giờ người ta nói mình phát ngôn vậy, mình cảm thấy khó chịu. Khi Phật giả là nó có điều gì trong đời sống nó làm cho mình thấy mình lòng, ví dụ như mình ở trong cái địa vị lớn mà cái người nhỏ họ không có chinh phục mình chẳng hạn, về cha mẹ nói con cái không nghe, hay là cái gì làm gì phải có một cái hãng là những người dưới vừa không sự họ không lắng nghe mình mà họ là phụ cấp như vậy, những điều đó đôi khi là chúng ta chật mà cái tâm nhận nó thấy dài nhiều này, thì lúc đó chúng ta mới thấy sinh đó là tiền lãi. Cuộc sống của một con người đó mà giả sử như chúng ta bớt đi cái sự kỳ vọng, chúng ta bớt đi cái sự đòi hỏi, là bớt đi cái sự bực bội, thì mình hạnh phúc sẽ tự nhiên. Có đôi lúc chúng ta đọc câu Phật ngôn này: hạnh phúc thay ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Chúng ta không cần biết cuộc sống như thế nào, nhưng mà thưa quý vị, đời sống với chúng ta mà thức dậy hay là đi ngủ mà bằng cái tâm tư hận thù khó chịu thì chúng ta không hạnh phúc, thì chúng ta không an lạc. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy được rằng cái sân nó đang bao phủ của chính mình, đó là lửa sự si. Tại vì cái si là lửa là cái gì khó, tham sân thì dễ thấy, nhưng mà cái si đó là lửa là khó. Tại vì sao vậy? Nó tương tự giống như là một người mà đang sai, đôi khi họ có ý thức nhưng mà họ đang nói ra một cách bừa bãi, cái gì mình mà mê. Nhưng mà cuộc sống thì cái gì chúng ta kinh nghiệm, khi mà nói đến si thì nói đến sự dao động, nói đến si là chúng ta nói đến cái tâm trạng hoang mang của hoài nghi, nói đến thiên là chúng ta nói đến trạng thái nó ù lì ở trong tâm mà ngăn che sự phát triển của trí tuệ. Chúng ta gọi là mê mờ loạn động, mà cảm giác mê mờ và loạn động đó nhiều lúc chúng ta không có hiểu được và tại sao nó là được. Cái tâm thái của chúng ta mà sống mà thường xuyên bị dao động thì thứ gì nó ngăn che sự sáng suốt của mình. Ở trong kinh nó dùng hai cái hình ảnh gọi là phóng dật hay là đảo tứ, đó là cái dịch của chuyên án gì chứ bút sách ra thì phóng nghĩa là ném, dật là tung, giống như mình ném cục đá là bóng con tung lên. Đảo tứ là hình ảnh của mái chèo nó cua động, khi mái chèo mà nó cua động đó thì nước nó bị gợn sóng rồi. Dù là khi hoài nghi hay là khi phóng dật hay là khi nói chung thì tất cả những thứ đó đó là cái năng ngại lớn của tinh thần. Ví dụ trạng thái nghi hoặc lưỡng lự phân vân, không có quyết đoán, không làm được quyết định, rất là đến trung trình, nó cũng là một trạng thái của si. Mà trạng thái tâm dao động, tâm không bình tĩnh và trạng thái của si. Chúng ta thường nghe người ta dùng cái chữ là tan da bối rối hay là trong lòng bối rối bời bời. Những cái chuyện đó nó cho chúng ta thấy khả năng không có lắng động, không bình tĩnh và nó không thể sáng suốt được. Nhưng mà nó là cái lực rất lớn, nó chi phối tâm tư của chúng ta. Con người mà dễ vui dễ buồn, dễ sống và ngày hồi thượng hồi giác của thiên này là nói rằng mình làm sao đừng để tâm mình đang muốn nặng buông thì buông, tâm nặng tròn thì tròn. Có nhiều người sống mà không ý thức được rằng cái chánh niệm, cái tâm bình tĩnh, cái tâm an hòa lắng đọng nó lệ lạc cho chúng ta đến mức độ nào và cái tâm dao động nó mang cho chúng ta phiền đến mức độ nào. Chúng tôi lấy ví dụ như Phật tử ở trong nhân chúng ta đang sinh hoạt ở đây mà cả người nói và người nghe đều bằng cái tâm dao động, bực bội khó chịu, bị chi phối, bị tán loạn, bị phân tán thì chúng ta không thể nói khác được, chúng ta phải nghe khác được. Nhưng mà những điều khác mà chúng ta không có cảm thấy đó thì chúng ta không có thấy được. Bởi vì trong sự tu tập người Phật tử chú ý đến rất là nhiều hai thứ là niệm và định. Niệm là sự tỉnh táo hay tỉnh giác và định là sự tập trung. Thì cái sự tỉnh táo và sự tập trung đó là cái dấu hiệu của cái mà chúng ta gọi là một cái tâm hồn định định, một cái tâm hồn điềm đạm, tâm hồn cũng có trung tâm. Đôi khi chúng ta nói là an đồng lạc đạo nhưng mà chúng ta không có cái nghĩ đó cuộc sống như thế nào. Cuộc sống của con người mà bất si là cuộc sống của chánh niệm. Chánh niệm ở đây phải hiểu rõ là cái gì nó xuất hiện, cái gì nó biến mất, mình biết rõ, biết rõ trong từng hơi thở, biết rõ từng tay nghi, biết rõ trong lời ăn tiếng nói của mình. Cái là gọi là xuất hiện, mình gọi là tâm, và cái là biến mất là gì. Thì Đức Phật thì dạy chúng ta nhìn cái trạng thái sanh và diệt, đó là một mấu chốt để chúng ta hiểu được sự vô thường. Ai mà nhận thức được sự vô thường, ai nhận thức được sự sanh diệt thì thứ gì và người đó thắp sáng trí tuệ. Bởi vì không có cái cố định giải rồi. Ai sống một trăm năm không thấy điều khó khăn gì, tốt hơn sống một ngày mà thấy điều khó khăn gì, thì bị trí tuệ thắp sáng. Nhiều lúc chúng ta nghĩ đạo là cái gì rất là xa xôi, nhưng mà thật ra cái đồng nghĩa của chúng ta có thể làm được thứ gì là nhìn thật kỹ vào thân tâm của mình. Mình đang ngồi xuống mình hỏi bây giờ mình nói mình đứng dậy, giờ hồi sáng cái tâm mình nó bình thường, bây giờ tâm mình nó bực bội. À, cái trạng thái mà an lạc, buồn phiền, bực bội, nó như là những cái sự thay đổi của tâm gì đến và đi, cái này đến và đi liên tục. Và khi chúng ta nhìn nó nhiều thì chúng ta cảm thấy là tự nhiên trời sáng trời tối, xuân đến xuân đi, ngày mưa ngày nắng, hợp người ta, vui rồi buồn, những sự thông việc đó nó cần được chúng ta ý thức tỉnh táo là nó phải như vậy, nó như có nó là như vậy. Cái trí tuệ mình nhìn thấy sự mặt nó là như vậy, trí tuệ nhìn thấy sự vô thường đó và giúp cho chúng ta phá cái vỏ vô minh. Và phải nói rằng cái gì gọi là vô minh là cái gì khó, khó cảm nhận, khó thấy. Vì vậy, thứ gì khi mà mình nói là tham là lửa, sân là lửa, si là lửa, nó không phải dễ dàng để chúng ta thấy nó là phiền não đâu. Con người mà phiền não mà biết được đó là phiền não không phải dễ dàng. Ngày tới lời Phật đại sư ngày đã khẳng định rằng cái chuyện mà thanh tịnh theo quý vị một lẽ, mà biết được sự thanh tịnh, mà biết được cái quý vị đó là lẽ, cái biết đó không phải là dễ. Nhiều khi chúng ta sống ở trong cái sự bao bây của lửa phiền não mà chúng ta thấy ồ nó hạnh phúc. Ví dụ như mình bực bội người đó mà mình dùng cái lời rất là nặng mình chửi người đó, mà mình chửi mà làm cho người đó khổ sở, làm cho người đó bực bội, mình đai kiến, mình nói chuyện nói rõ mà làm người đó khó chịu, mình cảm thấy tỉ là hạ cảm thấy sung sướng, mình nghĩ cái sung sướng là ồ cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự mình quên rằng khi mình đang nói những cái lời đó là đang nói những lời độc ác, đang nói những lời rủa xả, đang nói những lời nặng nề đó, thì bản thân của mình cũng đang bị lửa phiền não nó có phi lực. Chúng ta nhìn thấy những cuộc khủng hoảng của nhân loại từ ở biển Đông của Việt Nam cho đến sang bên Trung Đông ở Syria rồi gia tăng Ukraine rồi, hay là những cái tất cả những cái đụng chạm ở trên internet, lời qua tiếng lại, chửi qua chửi lại, hay là những cái va chạm giữa chúng ta và người khác. Nếu mà chúng ta ngồi suy nghĩ cho kỹ thì nó là sự bao phủ của lửa phiền não, bao phủ với lửa chứ nó không có ngọt ngào giống ta nghĩ. Và dĩ nhiên có nhiều khi người ta rất là hăng hái về chuyện đó, người ta rất hào hứng về chuyện đó, đôi khi người ta thích kiếm chuyện, còn có những người rất là thích kiếm chuyện là đất bằng nổ tung và làm sao cho thiên hạ nó đảo lộn, thì người ta mới nói thích. Nhưng mà thật ra thì thích gì cái đó, những cái đó chúng ta phải nói rằng chúng ta không có đủ chánh niệm. Có chánh niệm thì chúng ta thấy cái lời nói của chúng ta mà nó phát xuất từ tâm sinh hay tâm tham tâm si, đặc biệt là tâm sinh, thì đúng là chúng ta đang bị phiền não, đúng là chúng ta đang bị tiêu đốt. Thế như vậy, nếu như vậy đó thì thứ gì chúng ta đặc biệt là ý thức được rằng ở trong cuộc sống này nó có vị ngọt, nó có sự nguy hiểm. Và trong cái nhìn của bậc giác ngộ như Đức Phật thì ngài nói là có con đường xuất đi là vượt khỏi điều đó. Thì cuối cùng của học ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến một điểm, và điểm này nếu như Phật tử đọc thì quý vị để ý là cái đền tín ngưỡng gọi là bái tả giáo hay là thờ thần lửa, nó vốn là một cái tín ngưỡng rất là phổ tập từ bên Tiểu Á, Trung Đông rồi Ấn Độ rồi Mao Trình phần lớn phương Đông thời xưa. Giữa thờ thần lửa, tại vì thật sự lửa nó có sự nhiệm hồng, như là có sự ấm, như là nó giúp cho chúng ta để có những bữa ăn ngon. Nhưng mà lửa cũng thiêu đốt, như là cháy rừng, cháy nhà, để đó chúng ta bị thẳng vì lửa. Thì thứ gì nếu chúng ta đọc và cũng kinh điển thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đề cập đến lửa ở trong nhiều cái góc cạnh khác nhau. Có đôi khi này chỉ lửa là một cái biểu tượng đáng cúng dường, nhưng có những cái lửa đáng cúng dường, nhưng mà cái đó này nhưng sự cùng sự lấy tiếp. Cái văn hóa của dân gian để mình diễn tả, nhưng mà không phải lúc nào lửa cũng như vậy. Lửa nó cũng chưa đốt, và có những lần những cái câu đi trên một cái con đường trên tiền đời mà nhìn một cái cánh rừng trái, người ta nhìn một cái cánh sinh nhật. Vì đời sống ở bên Mỹ, đời mình trên TV những cái rừng ở California hay là ở Montana, mình thấy những cái rừng trái cũng biết. Thì lý thuật của nhân đất thì là cái gì khác? Mắt là lửa, cái sắc là lửa, hai là lửa, cảm thông là lửa. Là giải ý thì sẽ kinh nghiệm ý. Còn cái đó thế giới này đang bị thiêu đốt bởi lửa. Thì ở đó chúng ta thấy rõ là lửa được Đức Thế Tôn cần dùng ở trong nhiều ý nghĩa khác nhau. Có những ý nghĩa cao trọng, mà có những ý nghĩa là sự thiêu đốt đông đáy. Và bài học ngày hôm nay là một ví dụ. Và thứ hai thì bài học này cũng nói được một cái nhân sinh quan khác của chúng ta là ở trong bất cứ một cái trạng huống nào cuộc sống, từ những cái bi kịch của gia đình đến những cái sự lo âu bồn chồn của nội tâm, cho đến những tranh chấp ở trong những cái phe nhóm của xã hội và trong những cuộc chiến giữa quốc gia này với quốc gia khác, thì chúng ta đều nhìn thấy ở đó là một cái ngọn lửa bao trùm. Lửa đó chúng ta gọi là lửa tham, lửa sân, lửa si. Và chúng ta phải ý thức được rằng phải chánh niệm lắm, phải tỉnh táo lắm thì mình mới thấy nó là lửa. Thế nếu mà không có chánh niệm lắm, tỉnh táo thì mình thấy nó bỏ càng. Thế giờ trước khi dứt lời, chúng ta hãy một lần nữa đọc lại bài học ngày hôm nay. Bài học rất là ngắn thưa quý vị, nhưng là có thể trở thành một công án. Công án này giúp cho chúng ta hãy gì cũng chỉ về thực tại. Ít nhất là mình cũng dám nhận ra rằng cái mà lâu nay mình rất là hào hứng, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, thì nó là một cái sự đôi lệ của phiền não, nó là một sự bao trùm của phiền não, nó là sự đấu đố của phiền não. Phiền não là nhiệt não, phiền não nó là nóng nảy, phiền não nó là nôn nóng, phiền não là cái gì làm cho chúng ta khó chịu, và nó là lửa. Nên các vị sao có ba loại lửa này? Thế này là ba: lửa tham, lửa sân và lửa si. Nên các vị sao có ba loại lửa này? Lửa tham đốt cháy người say mê trong sắc dục, còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại các loại có sinh mạng, còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không kinh nghiệm trong giáo pháp bậc thánh, như không được biết rõ các loại lửa như vậy. Nên lời người ưa thích mưa thích mới có thân, họ làm cảnh địa ngục lớn mạnh và tăng trưởng. Chúng ta đọc thông tin nhiều khi chúng ta nhận rằng lời dạy của Đức Phật rất là sự tích ngắn gọn rõ ràng, chứ còn dạy không có mơ hồ. Khi người nói ba lời lửa thì người nói rõ lửa tham, lửa sân, lửa si. Và người dạy ở đó tại sao nó là siêu đốt. Và cuối cùng là dung một hình ảnh cực mạnh, cực lớn, đó là địa ngục. Họ làm cảnh địa ngục lớn mạnh và tăng trưởng. Chúng ta đọc những câu chuyện về ly dị khi mà hai người vợ và chồng không thương nhau nữa, họ tạo thành một bi kịch, tạo thành một cảnh địa ngục của thế gian. Chúng ta thỉnh thoảng thấy những phe nhóm, những người mà hận thù với nhau, họ làm cho cuộc sống trở thành một bi kịch. Và chúng ta đọc về câu chuyện của thế giới thứ chiến địa nhất, thứ chiến địa thứ hai, thì lúc đó chúng ta mới thấy thế gian là một địa ngục. Thấy được phiền não là lửa, và thấy cái phiền não là thiêu đốt, thấy phiền não dẫn chúng ta đến cảnh địa ngục rộng lớn. Thì hiểu được điều đó thì chúng ta thắp sáng một ý thức rất là mạnh mẽ. Người tu Phật quan trọng nhất là nhìn vào nội tâm của mình, là cứ nhìn vào nội tâm của mình. Mình có ý thức được rằng đây là phiền não, đây là sanh tử. Vấn đề không phải là chúng ta có phiền não hay không phiền não, mà vấn đề là chúng ta có thấy được phiền não hay không. Và khi chúng ta thấy, chúng ta có nhìn thấy được thực sự đó là phiền, đó là não hay không. Khi mình thấy được như vậy thì mình an lạc. Mình thấy được như vậy thì mình có chánh niệm. Thấy được như vậy mình có cái trí tuệ được phát sáng. Thứ gì chúng tôi xin nhắc lại ở đây, thành ra thì bài giảng hôm nay là bài giảng của Thượng tọa Pháp Thanh. Chúng tôi chỉ xin một tiết lời. Và bây giờ thì bước vào phần thảo luận. Rút một tí để chúng tôi xem thử ở trong rừng của chúng ta. Hiện nay thì chúng ta có thể sở tựa siêu Thượng tọa Pháp Thanh đại biểu Pháp Tính. Và không thấy mít của Thượng tọa Pháp Thanh, không biết Thượng tọa Pháp Thanh có còn ở trong rừng hay không. Thì mở đầu của tháng 11 hôm nay xin dịch tình Thượng tọa Pháp Thanh. Thì đó tên thì đó có nghe rõ không? Và nếu được thì kính thưa ngài tên hoàn hỷ trả lời cho câu hỏi số 1. Được biết thực tiễn này hoàn hỷ có sự bệnh bài chỉ thứ sinh là thì đó tên là không nghe được không? Đôi khi không nghe được nhưng mà có thể trả lời được. Dường như thì đối tượng không có nghe, không có bật thoải mái cho quý vị. Cứ thực tử ra, có thể có sự khổ để thực tử ra. Đại đi có tính có mặt trong máy và đại đi có tính có nghe được. Ồ, đại thấy sự hợp tâm đi ra rồi. Cảm ơn sự hợp tâm. Từ đó tâm chúng ta khi mà đề cập đến cái sự lưu vốn của phiền não rồi thì mình nói rằng khi là phiền não thì cũng hiểu, sinh là phiền não cũng hiểu, nhưng mà tham thì cái điều khi người ta thấy nó không có phiền não mà họ cảm thấy rất là ngọt ngào. Ví dụ như bây giờ mình thích một món gì đó, một món hàng mình đi mua chợ về, mình mua cái đơn vị lên tiền đã thấy nó ngọt ngào chứ không muốn nó phiền não. Thì bây giờ có một người mà họ đang nói về tổ hợp tên là mới vừa mua được một cái món vừa rẻ vừa tốt mà đang rất là sung sướng mà gọi là phiền não thì phiền não chỗ nào, thì xin tính cho các bạn hiểu chỉ cho đã trong trường hợp như vậy mình thấy phiền não thì đó chỗ nào tính tình như thế nào.
Dạ, Nam Mô Bát Thai Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sư Thầy Giá. Dạ, cảm ơn Thượng Thầy Giác Đẳng. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe thì không có rõ, không có biết cái gì hết. Dạ, cũng nhờ Thượng Tọ đã DM cái tích chất lên trên màn hình mới biết được cái câu hỏi của Thượng Tọ. Dạ, kính đảnh lễ ngài Thượng Tọ Tuệ Siêu, Thượng Tọ Giác Đẳng, Thượng Tọ Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Học Tính, cùng chư Phương Đức Đăng Hiện Diện Trung Tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thường chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ quý vị cho chúng tôi hỏi là có nghe rõ không nhỉ? Dạ, cảm ơn cô Lục Quỳnh. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái tự nhiên của mỗi người phàm phu ấy, thì cái mà mình ưa thích nó là rất là cái tự nhiên. Kính tôi muốn nói là cái mà mình đi mình ưa thích với cái món đồ như là cái câu hỏi mà thực phẩm vừa nêu đó. Mình ưa thích cái này, cái món đồ nó rẻ hay là tốt, hay là món đồ vừa ý của mình, mình thích như những món đồ đó, thì vốn là cái mà tự nhiên mà chúng ta nói đến cái phiền não mà gọi là cái dục đó, thì não dục đó. Thực sự ra thì mình ưa thích á, mình nói lắm, mình ưa thích nó là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái chỗ là cái phiền não nó chẳng bằng mọi giá mình chi tiền nó, rồi mình tìm cách này cách nọ để mà mình sở hữu lấy nó, rồi chính cái tâm mình nó tham đắm ở trong đó, để dính mắc trong những cái điều gì mà mình ưa thích. Ví dụ như là chúng ta biết là mình thích những cái vật này vật kia, những cái mà mình nói là ví dụ như mình thích ăn, thích uống, thích ngủ nghỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà do rằng mình ưa thích với những cái điều đó quá nhiều, rồi mình đi tìm cầu những cái điều đó, tâm mình dính mắc, hoặc là mình ưa thích với các cái món đồ mà mình cái gì mà mình ưa thích. Ví dụ có người thì ưa thích ăn có người chiếc điện thoại hỏi người thì ưa thích tài có món đồ mà thì mình nghĩ rằng thì cái chỗ là mình ưa thích mình đi tìm tìm đó, rồi mình từ đó cái tâm của mình nó dính mắc ở trong đó, mà có khi chúng ta không có rời bỏ lấy nó, không có rời bỏ được nó. Thì chính cái điểm đó là cái điểm mà phiền não nó sinh khởi. Bởi vì trong cái ái dục, cái mạng thì cái dục thủ, thì ban đầu nó chỉ là cái ái, là cái ưa thích thôi. Nhưng mà do rằng là mình không có nhìn nhận ra nó, thì là mình không có kiềm chế được, thì những cái điều nó quá đấy tạo nên cái họ dục thủ. Liên quan đến những cái dục thủ, tại vì ví dụ như mình xuất sanh mình đi lấy của người khác á, là mình tạo nên cái nghiệp mà mình phạm giới ví dụ này. Mà cái mình ưa thích trong cái điều mà trong cái sự thỏa mãn trong những dục, tức là mình thích sở hữu cái vật này vật kia, và thích nhìn những miếng sắc, nhìn cái cảnh này cảnh kia đẹp, hoặc là thích nghe được âm thanh kia, thì chính cái tâm mình nó tham đắm
tiêu.
Nó thăng đấm vô. Dạ, những gì có nghe được lại chưa? Những gì có nghe lại chưa nhỉ? Thế là yếu, không biết là anh có chứng đột.
Thứ gì
tôi là
từ đó tên đang gặp là tới
là
giờ xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Nếu quý vị thật sự có nghe được xin quý vị thật sự có thể cho biết.
Dạ.
Chúng ta nên bước vào cuộc thảo luận số 2. Xin được thỉnh sư tọa Tiểu Quyền. Nếu sư tọa Tiểu Quyền đang có mặt ở trước máy thì xin sư tọa Tiểu Quyền con nghĩ dạ, sư tọa Tiểu Quyền có nhiều người không có rồi. Phiền não là ai cũng có phiền não mà nếu ai cũng có thì mình tại sao phải làm lớn chuyện chi vậy? Thì nó bình thường thôi. Thì chúng ta có nên nên xem nó là quan trọng hay không? Chính tỉnh sư tọa Tiểu Quyền.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Hoa Giả, Nam mô Sư Thầy Giả, Nhất Con Tịnh Cần Đức Này Của Đức Phật. Tình hình giúp Phật tình hình chúng ta. Để cảm ơn quý vị đã tập báo được chế độ của cảm ơn từ Phật. Bây giờ đến sự phụ thực giới, tình hợp là sự phụ thực siêu. Và chúng tôi biết rằng chúng tôi có tăng để biết mình là đề Phật tính cũng chưa tăng đang hiện diện. Tình trạng mình với tôi cũng chưa phụ tử. Để cảm ơn Phương, chúng tôi kêu gọi thật thì đối với tất cả chúng ta phạm vô thì có chuyện não. Vì thì cần thiết phải quan tâm quá cái vấn đề và chăng thì ở đây nếu như người nào có cái tu tập mà hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có thể điều tiết được, bởi vì là phẩm phu. Và cũng như thế cho nên chúng ta sẽ không quan trọng quá vấn đề. Tất cả chúng ta bị cái phiền não ngủ ngầm do tham ái sân hận nghi kiến nghi tiền niên và vô minh tiền niên mà ứng tiền ở trong ta. Thì con thường có nói như thế này, con nói bây giờ nhiều khi người ta vì một cái tánh cái tật gì đó mà người ta làm, người ta thở ra một cái hành động về thân về khẩu khí gì đó mà nó không tốt, nó xấu, thì chúng ta cũng đừng có cười người ta, đừng có xem thường người ta. Bởi vì con nói rằng thì thật quả mà nói rằng trong cái sân hận của tất cả chúng ta, vì chúng ta thấy người đó rất là hiền, nhưng một khi mà chúng ta thấy người đó sân lên mà làm những cái chuyện mà chúng ta không thể ngờ, một cái hành động nó rất xấu như vậy, thì đó cũng chính là do cái tiền nào tiền nguyên nó ngủ ngầm thôi. Cái sân nó ngủ ngầm, bên kia nó đột xuất, nó giật lên thì nó rất là nguy hiểm. Thì cũng vậy, cái tham ái cũng vậy, những chuyện người ta làm rất là sàng bậy, nhưng chúng ta cũng đừng có và nghĩ rằng tại sao người ta làm như vậy, bởi vì vì cái sinh kiệt còn não tôi là như vậy, chúng sinh còn tâm nhau mình tu thật sự là tốt đi, nhưng điều mà tốt đương khi đó chứ sự thật chưa đắc thắng thì chưa, nghe nói rằng chưa đắc thắng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chứ bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tiền não nó ngủ ngầm, chúng ta có thể đột khởi đến một cái lúc nào thì như vậy cũng vậy. Bây cần có cần quan trọng quá vấn đề, quan trọng quá cái chuyện đó theo thì sẽ thật ra thì nói là nếu như mà chúng ta có tu, chúng ta thường biết Phật Pháp thì chúng ta biết thì thôi, tất cả là cái duyên, tất cả là cái còn cái tiền não cái nghiệp của người đó theo hoặc là chính họ, họ gây cho ta cái khổ đau, họ làm phiền chúng ta, họ làm khổ chúng ta thì thôi. Là chúng sinh có cái chuyện nào nó vốn coi như là nó tranh hơn tranh thua, nó chấp từng lời từng tiếng, chấp ngã chấp ta vân vân, thì chúng ta hiểu như vậy thì tôi chúng ta tự động chúng ta không có quan trọng với vấn đề nữa, tự động chúng ta hiểu biết và thương cho họ và cũng như chính là thương cho mình. Bởi vì khi mà họ mà nó khác với chúng ta, họ cự cãi chúng ta, họ đánh đập chúng ta phản ứng lại, chúng ta đánh đập lại, họ chửi mắng chúng ta, chúng ta chửi mắng lại họ, tức là đôi co với nhau. Thì quả thực như vậy thì chúng ta đã quan trọng quá vấn đề rồi. Thì cũng vậy, ai cũng có cái phiền não mà nếu như biết dừng lại thì nó tốt đẹp. Chứ còn quả thực thì nếu vấn đề đó, chúng ta nói nó quá mất khôn, nó quá mất khôn, nó mất khôn, chúng ta hiểu như vậy thì khi có cái chuyện phiền não nó khởi sinh với người ta chửi mắng mình thì thôi mình cũng nhịn một chút xíu đi, đừng có giận quá. Khi người ta chửi mình giận quá, mình chửi lại và thấy là mình chửi lại người ta, bắt đầu hai bên chửi lại giận quá thì nào cũng sẽ có sự ấu đả đánh đập với nhau. Và rồi như vậy thì chính chúng ta cả hai bên đều nó quan trọng quá nhiều vấn đề, và từ đó sẽ gây ra một cái oan trái, gây ra một cái sự tha oan các quán và hận thù với nhau, bực bội với nhau, ghét bỏ với nhau. Cho nên không quan trọng quá vấn đề là chính do một hai bên. Bởi vì đừng có mắng tôi đánh tôi cướp dịp của tôi, ai ông bắt cứ ông bắt ở đây chính là ai quan trọng với vấn đề đó thì đau khổ sẽ không dừng ngôi. Và nếu như nó mắng tôi đánh tôi cướp dịp của tôi thì tôi không phân. Mà nếu như ai không có ông bắt, không có cho vấn đề đó là một cái việc mà nó lớn lao thì hận thù sẽ tự nhiên thôi. Chẳng qua đó là sự trực ngã, một cái tôn tập của trực ngã nó có là cái gì, nhưng đừng có nói sĩ diện. Bởi vì nó sĩ diện thì ta sẽ tìm cái sĩ diện coi nó như thế nào, thì bỏ trực tìm người ta cứ suy nghĩ như vậy mà thấy được người ta tôn tập cho cái sĩ diện, cho cái tự ngã của mình. Và đối cuộc rồi cái tự ngã nó vốn là không có, chỉ trực ngã của vốn tức là nó vốn đã không, mà chúng ta lại chấp cho nó có. Cho nên đây là một vấn đề chúng ta quá quan trọng. Ở trong cuộc đời này, tôi đôi khi mình phải nghe tôi phải giữ. Có đôi khi mình phải biến người ta, kết nối cho cái quốc gia. Chứ thường thường ai cũng tăng quốc, thường thường ai cũng cũng khen mình, ai cũng thể hiện với mình nó bằng những cái à, những cái lời nói mà cũng như chúng ta nói à, thương thì cho đau cho bỏ, thì ghét cho bỏ cho buồn. Thì ở đây cũng chỉ có cái điều mà nhiều khi chúng ta phải đi ngược lại. Một vấn đề một chút xíu chưa đó, người ta sửa mình mày chỉ nghe thấy thôi, người ta làm phiền mình, nó cũng là một cái thử thách cho mình chứ. Cho nên mình cầu mong, tức là mình không cầu mong chuyện tới, nhưng nếu nó tới thì chúng ta cứ hãy tự đối diện với nó, tự hãy biết tham nhẫn với nó. Thì như vậy cũng chính là cái công phu, cái thanh tu tập của mình. Thế là chúng ta thấy một chuyện rất là bình thường, chúng ta biết chấp nhận sai, chúng ta biết xin lỗi. Cái biết xin lỗi không đơn giản, biết lỗi của mình, nhận lỗi của mình không là chuyện đơn giản. Mà nếu chúng ta biết như vậy thì chính chúng ta đã không quan trọng quá cái chuyện đó với chính mình và với người khác. Một cái niềm ý thức với chính mình, với ý thức với người, chúng ta biết lỗi và chúng ta có một cái sự xin lỗi, có một sự tâm lý, có một cái điểm mà tôi đã lỡ làm, như vậy tôi cần được xin lỗi. Đúng như vậy, có nghĩa là ở đó chúng ta biết khắc phục phiền não của mình, tức biết cái chấp nạn của mình, chứ không phải là cái gì mà nghĩ nó là cái gì mà tôi phải xin lỗi, nó đang làm như thế này, làm như thế kia. Thì chính chúng ta làm cho cái sự việc của tôi to tát hơn, chứ thực ra mọi việc nó rất bình thường. Nhiều khi mình làm một chuyện nhỏ cho người ta bực, rồi người ta nói mình, người ta phiền não, người ta bực bội, người ta phản ứng mình, mà phản ứng lại, bây giờ mình phản ứng lại, thì đó là một sự đối phó, một cái sự khổ đau vô cùng của con người. Quả thật nói thì nó rất dễ, nhưng để mà để gặp những cái hoàn cảnh thực tế, nó thực sự là đắng cay, chứ không phải dễ mà chúng ta thực hiện. Nhưng dần gì chúng ta phải có cái niệm để chúng ta chuẩn bị cho cái chuyện phiền não, cho cái chuyện nó sẽ xảy ra và rất thường xảy ra. Bởi vì chúng ta sống trong sinh hoạt, sống trong quần tụ với hội chúng, với người này với người kia, người ta có chính người ý, chính người ba bốn chục ý và hàng trăm hàng ngàn triệu ý luôn. Thì mỗi người nó có cái môi trường, cho nên tâm sanh khác nhau, nghiệp sanh khác nhau, cho nên hành động và lời nói khác nhau, không ai như ai, đời của người không ai như ai. Cho nên nếu chúng ta biết tu tập thì mọi việc nó không là quan trọng, không ai quan trọng với vấn đề. Còn nếu như chúng ta không biết có sự tu tập thì ai cũng có phiền não. Như vậy thì anh có sân, tôi cũng có sân, anh có tham, anh tôi cũng có tham, anh biết tức, tôi cũng biết tức, anh biết giận, tôi cũng biết giận. Thì anh đừng bao giờ chọc giận tôi, anh đừng bao giờ nói mất mít tôi, anh đừng bao giờ nói sốc tôi. Thế là một quan trọng quan nhân này. Chúng ta biết và chúng ta hiểu biết được cái đau khổ. Em biết là một chuyện hiểu được cái chuyện gì đó hay đó. Bây giờ thôi, thấy được rồi, thì mọi việc nó là không còn quan trọng nữa. Chứ còn giống như theo kiểu thì cứ nửa cân thắng lạng và cứ vần xoay ở trong vòng sinh tử đau khổ này, và cũng chính do cho cái phiền não này mà nó sẽ hiểu tình như thế. Thì cái bất thường đó cũng có đôi điều sự trình bày như vậy. Nếu có điều cần một tục thực kinh cũng thành như này, nên muốn đôi thời gian.
Oh, thank you.
À, tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Phật Tính. Không biết đại đức Phật Tính có nghe được không? Đại đức Phật Tính nghe được, xin đại đức Phật Tính không thể trả lời cái câu trả lời số 3. Dạ, tính đại đức Phật Tính. Xin cho đại gọi điện nghị cụ thể cách nào để làm giảm thiểu phiền não. Xin thỉnh đại đức Phật Tính.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến vị sư phụ kính siêu, chúng tôi chắc đảnh, chúng tôi tùy quy, chúng tôi phục tâm. Để được như này cùng chư tôn đức tăng đem công đức vào chân trung, xin chào quý bà cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều đó, thì như cho Bụt Thầy quy, không biết quý không biết thương nghĩ và cảm ơn vị rất nhiều. Nói về phiền não đó quý vị, thì chúng ta có rất là nhiều phiền não. Vậy thì ở đây đối với một người mà người ta phải xác định cho mình biết là mình bị cái phiền não nào, chúng ta phải biết chúng ta đang bị cái phiền não nào, thì lúc đó chúng ta mới có cách để mà làm cho chúng ta mình bớt được đi những cái phiền não. Ví dụ như quý vị thấy rằng là ở trong thời Đức Phật có những vị tỳ kheo, có vị tỳ kheo bị những cái phiền não tham ái chi phối, hoặc là những cái vị tướng quân khi mà chinh chiến thắng trận trở về được thưởng những cô mỹ nữ xinh đẹp, nhưng mà các dục mà chưa được thỏa mãn thì cái cô mỹ nữ đó đã chết. Hoặc là trong cái trường hợp mà cái vị tỷ phu đó thấy thương cái cô thiếu nữ đó nhưng mà đặt tác cho mình này kia, thì cái vị bị u sầu, thì khi mà đi lớn Đức Phật nói cho các vị thì không, hoặc là nói cho các những vị tướng nghe, cái nước mắt mà cũng các ngươi mà đã khóc cho một phụ nữ nó nhiều hơn nước ở trong cống biển, nó nhiều hơn nước ở trong cống biển. Thành ra những cái vị này, những cái vị tướng quân, những cái vị tỳ kheo khi mà nghe Đức Phật mà nói về những cái câu đó, cái tâm của các vị đó là hướng về và đã biết rằng cái sự khóc của mình không phải là một lần này trong cuộc đời, mà nó đã nhiều lần như vậy ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra lúc đó mấy vị này mới có sự nhàn chán, là nhàn chán về cái sanh tử luân hồi này, nên đã thoát khỏi được cái phiền não. Hoặc là mấy vị thấy rằng có rất là nhiều câu chuyện, ví dụ như quý vị thấy rằng cái vị thì kêu ngay chứ ngồi quán xét mình hôm nay mình tu với Đức Phật mình đạt được là tốt mạng không, rồi cái vị tỳ kheo nghi cái ngồi quan sát coi ở trong quá khứ tiền thân của mình có liên hệ gì với Đức Thế Tôn, thì cái vị tỳ kheo nghi này quan sát cũng thấy ở trong quá khứ mình cũng đã từng làm vợ của Bồ Tát, có nghĩa là từng làm vợ của ngài. Rồi cái vị tỳ kheo ni này nó quán xin những cái kiếp sống mà mình làm vợ đó, mình có tốt với ngài hay không, có tốt với Bồ Tát hay không, thì mới thấy rằng là mình đã sai Bồ Tát. Thành ra càng đã khóc ồ lên, khóc ào lên từ giữa cái hội chúng. Rồi lúc đó Đức Phật mới thiết về sanh tử luân hồi cũng làm cho những cái vị này cảm thấy ngán cái cuộc hai tuần đổi thế, cái cuộc sanh tử luân hồi này trầm luân sanh tử, thành ra đã quyết như là đã quyết tâm lập quyền để mà tu tập cho đạt đến A La Hán thánh đạo, A La Hán thánh quả. Thì đó là khi mà chúng ta biết được
là cái phiền não ở trong tâm chúng ta là bị cái phiền não thương yêu hay là tham đắm dẫn dắt, thì chúng ta quán xét lại những cái điều đó, thì lúc đó những cái phiền não này nó sẽ từ từ giảm bớt, để mà cái trí tuệ của chúng ta nó lớn dần mạnh dần thì cái phiền não đó nó sẽ còn nhỏ lại. Chính vì vậy mà chúng ta đoạn trừ được cái phiền não. Những người người ta bị những cái phiền não quán thù hoặc là những cái phiền não phản bội nha, quý vị có nghe lại được chưa? Alo. Dạ, cảm ơn. Đó, hồi nãy rồi. Khi mà chúng xác định chúng ta bị những phiền não nào, cũng như những cái phiền não mà thương yêu, thì có khi chúng ta phải dùng những cái lời Phật ngôn của Đức Phật, cũng như Đức Phật nói là ngày này thừa tướng, hoặc là ngày các vị chị kheo, cái nước mắt mà các vị đã đổ ra cho cái người phụ nữ đó, cái người con gái đó, nó nhiều hơn nước phải trong bóng. Biển vân vân cái tiền ảo mà đi, ví dụ như có những người người ta thích, người ta gặp cái đồi người ta cũng thích, ví dụ như cái điện thoại nào mới ra người ta cũng thích, bộ quần áo đẹp nào mới ra người ta cũng thích, thì những cái điều này thì chúng ta phải tu tập lại cách khác, có nghĩa là lúc này chúng ta nghĩ được là cái sự tri túc, sự tri túc hoặc là cái sự biết đủ là nó sẽ là cái vật trang điểm đẹp ở trên cái cơ thể mình, hoặc là cái sự tri túc là cái hạnh, thì đó nó sẽ là cái đức tính tốt của một cái người mà có cái hạnh đó. Thì đối với những phiền não này thì chúng ta phải trị bằng cách này. Bởi vì quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo có một cái điều để mà cho chúng ta học tập, cho chúng ta tu tập, chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải xác định
con mình bị cái phiền phức ấy. Thì đây là một phần ý à. Chúng con hãy cùng nhìn bài hôm nay thì không biết cả.
Nam mô Bụt Ma Ha Ya. Dạ, bà thương tôi rất là. Tôi sắp tính phải xuống mất trời, thì tổ có trở về máy chưa? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, quyền phạm sự tư dân có nghe, để được sắp tính rất là đức phản không? Có giống như là quỳnh nghe không vậy quý vị? Dạ, một lần nữa chúng con cũng thỉnh thường tội giác đẳng. Dạ, sư trở lại. Dạ, tha thứ con kính nhân mít tính sư.
Tôi không được sâu cùng, xin được kính thỉnh sư tạo thầy sư. Tạm biệt thầy sư, thầy tổ không nghe được không? Dạ, mà thưa tôi thật sự khi ý thức về thế giới này bị thiếu đốt ở trong phiền não, bị thiếu đốt bởi tham, bởi sân, bởi si, hay là khi mà Đức Phật thì nói rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý là đĩa, sáu căn sáu cảnh là đĩa, thì cái ý thức về sự thiếu đốt đó nó có lợi gì cho người tu tập? Cái ý thức là nó giúp cho người tu tập những gì? Xin thỉnh ý kiến của thầy tổ sư.
Từ một cái thai nhá. Tính là từ phần tức, tính thần quý phần tử. Trong bài kinh giải về pháp môn lúc nào anh đã phải dạy về thực tập Đức Thế Tôn viết bài kinh này cho một người mẹ ba vị đạo sĩ Guru trong đại gia họ còn đặt dụng hoặc tất cả những là ở trong bài kinh này Đức Phật hành giải vừa là một lúc nóng
khi con mắt lửa mặt đốt nóng bằng sát lửa mặt đốt nóng nhãn thức lửa mặt đốt nóng nhãn xúc lửa mặt đốt nóng nhãn thọ lửa mặt đốt nóng bị đốt nóng bởi cái gì? Bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sân và bệnh chết cũng được. Đối với tai mũi lưỡi thân ý, Đức Phật tự nhiên được phương pháp đó nè, để trí thành thổ. Giờ đây chúng ta đặt vấn đề là ý thức về thế giới đang bị lửa bao trùm và lợi lạc gì cho người tu tập. Chưa thì đối với người tu tập thì cái việc đó nó rất cần thiết và có nhiều nghĩa là nếu không có lời là không có cần thiết thì cái tu này không nên trong thanh tài khô nát thà nát thịt bạc nát đi toàn vệ thịt hạ hạ vô vệ thịt hạ cười gì hương quan gì khi đời mãi bị thiêu bị bóng tối mau trùm số hương tiền ngọn đèn trở đêm khi mà người tu tập nếu mà chúng ta không có ý thức rằng một thế giới đang bị lửa bao trùm mỗi lửa tham lửa sân lửa si dịch bệnh chết và luôn luôn mắt tay thế là chúng ta bị xúc nó đều bị lửa đốt nóng thì khi đó mình sẽ nhận thức được rằng ở trong cuộc sống này 100 năm cô đơn không người ta cho dù có tiền bạc dồi dào nhưng mà có lúc người ta sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy cuộc sống nó buồn chán, nó tẻ nặng. Nó là chưa nói đến việc mà con người xung đột mặt tâm sinh hận đưa đến sự khổ hải triền miên. Tất cả cái sự khổ mà nó phát sinh bên đó là cái sự nhàm chán này. Tất cả đều là do lửa sẽ đốt cháy mà chúng ta không hiểu. Cho nên khi một người tu tập mà chúng ta sống thì đâu có sự khổ các gia đình. Lúc đó chúng ta liền nhận thức được tất cả sự khổ là phải do lửa tham lửa sân lửa si nó đốt cháy, nó làm cho mắt tai mũi lưỡi thân bị nóng, sắc thân thức bị xúc bị nóng, nhãn thức bị xúc bị xúc bị xúc thân thức bị nóng. Nhờ chúng ta có thể ý thức được một thế giới đang bao trùm bị lửa bao trùm thì chúng ta mới suy nghĩ được điều đó. Và khi mà chúng ta suy nghĩ đúng pháp như vậy thì tự nhiên chúng ta thì sẽ làm dịu đi những cái ngọn lửa tham sân si. Còn nếu mà chúng ta không có ý thức được rằng thế giới này đang bị tham sân si, lửa tham đau khổ thì không người ta giống như những con thi thân lao mình sập vào bóng đèn đang cháy nóng, nó chỉ biết ăn sáng thôi, nhưng mà nó không biết được là cái mắt của ngọn đèn, cho nên nó đọc ánh sáng nó lưu lại, nhưng mà rồi nó phải rớt và nhảy chết. Những con chim hơn là như thế, thì đứng trên phàm phu cũng như thế, vì nằm không có nhận thức được thế giới này đang bị những ngọn lửa bao phủ là lửa tham sân si, cho nên họ cứ mãi lao đầu vào trong sắc đẹp tiếng hay mà không bị ngon thực lạc. Làm cái gì mà có tiền bạc thì có chất, ăn uống cái gì mà họ khoái khẩu thì họ chất, họ chơi bời, họ sống nghĩ vui vô phản, làm sao thì được, nghĩ làm sao họ thấy cái cuộc vui chơi thu đêm được diễn ra là họ cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà họ không biết rằng là cái hạnh phúc của họ đó nó rất là mỏng manh, bởi vì lửa tham lửa sân lửa si nó sẽ đốt cháy mất tàn ruồi, rồi lúc đó họ ê hề, họ đau khổ. Nhưng mà cái chiến tranh phàm phu họ đau khổ, họ không ý thức được rằng cái khổ đó là do cái gì. Còn người tu tập của chúng ta thì khi mà khổ bắt tranh lên là chúng ta ý thức được là do cái lửa tham lửa sân lửa si nó chi phối, nó bao phủ, nó đang một là chúng ta sẽ thay thế lửa tham lửa sân lửa si đó, chúng ta thấy thay thế bằng ánh sáng của chúng ta, tức là bởi vì trong tâm thiện không vô tham sân si, do đó cho nên chúng ta phải an trú trong thiện pháp suốt từ ngày gì là chúng ta được mắt nghe được an lạc. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta thấy cái cả thế giới này đang bị bao phủ bởi lửa tham sân si, thì chúng ta sẽ khởi lên tâm nhận định. Hồi sáng này đã thưa quý vị, tại chúng tôi đi lên thăm sư trưởng và đi lo một vài việc liên quan đến cái việc đặt tượng tự Phật cho cái chánh điện. Thì khi mà xe của chúng tôi chạy ngang đến thì nhà tư đường xe cổ đốt đốt của người, như là chỉ cần một cái chiếc xe này họ quen với xe kia là tâm trưng họ khởi lên, cái người mà bị họ quẹt á thì họ cầu nhau, họ chửi từ chưa đảo bởi xe chúng tôi chạy hát lên cho nên chúng tôi nghe rất rõ. Rồi cái người này cái người kia họ bị chửi như vậy đó thì họ nổi nóng lên, thế là cả hai bước nút ra khỏi xe xong là rồi cởi nó bỏ hiểm ra tay không tay thì bắt đầu đánh nhau. Cái sợ giữa giữa nhà tư đường á, ông đi qua bà đi lại người ta đá xe á bị kẹt, nó càng kẹt thêm nữa. May lúc đó là có còn cảnh sát giao thông là họ đi đến kịp thời, họ can thiệp và họ dẫn hai cái xe người này để mà làm việc. Thì chúng tôi biết người làm việc như thế nào, nhưng mà ở đây chúng ta thấy chúng ta rõ ràng là đang trong cái thời tiết ôi bức đã bị khổ do nóng lực mà họ không kềm chế được cái chân tâm của họ, chỉ sự cầu nguyện một chút xíu thôi là họ không ai nhìn ai thì bắt đầu họ đánh đập nhau, họ mất chửi với nhau, họ làm trò cười để thiên hạ xung quanh. Và lúc đó chúng tôi biết mặt có người nào cũng sống chân và đẹp khi tâm tâm hồn tới lên. Thì hôm nay ông học được cái bài kinh này chúng tôi mới nhận thấy rằng là khi mà chúng ta bị khổ do lửa tham lửa sân si đốt nóng
mà họ không có nhận thức được, cho nên họ không có ngăn chặn được, không có chế ngự được những con lửa một hạt. Thì có thể là tội khổ trong đời sống hàng ngày để cho ngay lửa thầm lửa tâm lưu ti tốt chạy nó suy sáng nó bỏ nghĩ như vậy, cho nên chúng ta phải được cái tập dạng chạy do cái tình trạng đó thì tâm lý trước màu chống tiện lý khỏi cái thế gian ô trượt này và đạt đến cái tình giải thoát chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử. Thì đó là cái điều lợi ích của việc mà chúng ta ý thức về một thế giới đẹp hay gì lớn mau phủ. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta có cái sự ý thức về những cái ngọn lửa đang tốt sáng này, cái đó nó sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta và nó đem lại cho chúng ta nhiều cái sự an vui, chứ không phải giống như người đời mà họ cho rằng nếu tỏ ra những suy nghĩ như vậy thì là bị quan, vì họ không hiểu được, cho nên nó khiến là bị quan, họ sợ suy nghĩ điều đó làm cho họ mất hứng trong những cái cuộc vui. Nhưng mà đối với những người Phật tử tu tập và thiện, cái điều đó là rất cần thiết. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của sự tự đơn giản là như vậy. Bây giờ thì chỉ còn có 3 phút nữa là hết thời gian rồi. Xin thỉnh sự tội cho tạm trở lại để những lúc kết bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sau khi cái chuyện sự tự tôi xưa, hôm nay sự tự tôi yêu cầu đúc kết bài học như này. Trước khi có một bản tin nhắn, thì xin được đúc kết một cái sức phần ngắn. Cố và được khi quá bự nhờ sự tâm cao. Cuối cùng, bị thất thú lẽ nào khi đời mới bị củ bơ thúc, tay chưa tìm ảnh thì sáng hồng thoát ly. Đó là câu thơ mà có lẽ sư đoàn tu sĩ và chúng tôi đều được nghe rồi còn rất là nhỏ mới vô chùa và vui cười thất thú lễ nào khi đề mở tiền của bao nữa không. Câu thơ đó thì rất là câu Phật tôn rất là êm đềm đi vào tuổi thơ, nhưng mà có thật là có nhiều cái gì. Bây giờ quý vị, chúng ta có một bản tin nhắn nói về trường hợp một chiếc bình bát bằng đá ở trong nhiều bảo tàng đã cứu hạn, và nhiều người nói là bình đá bình bát của Đức Phật cần sự bình bát rất là lớn, và hôm nay thì người ta xác minh rằng bình bát này vốn không phải là của Đức Phật. Bản thân người Duy Quang kiến nghị sẽ gửi đến quý vị những gì trong tờ lời đọc của tâm nhiên. Thế thì dường như chúng ta không tiếp tục các kỹ thuật của tâm nhu không có mặt trước máy và xin mời cô đại diện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mãn sinh
Như vậy đi, em bây giờ ngày 8 tháng 6 năm 2000, 2014, một chiếc bình bát được trưng tặng A Cô Hạng không liên hệ gì đến Đức Phật. Một viên chức Ấn Độ đã kết luận có sự lầm lẫn ban đầu là bình bán này thuộc về Đức Phật. Sự kết luận này đã được ra sau khi toán chuyên viên khảo cổ nghiên cứu. Bình bán phí tháng lập và không thể có liên hệ với Đức Phật. Lời tuyên bố về sự liên hệ giữa Đức Phật và chiếc bình bán không hợp lý. Vì chữ phía trên bình bán là chữ Á Đạt, ngôn ngữ không hình thải trong thời Đức Phật. Thêm nữa, các lời dạy của Đức Phật thường viết bằng chữ Pali ngữ, sử dụng ký hiệu Pali trong nguồn tin kiểu viết trên chiếc bình bát nặng 400 ký này để viết bằng chính ba sư sử dụng trong ký tự Á Đạt. Chữ viết Á Đạt chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ 5, trong khi cuộc đời Đức Phật đi ngược về từ thế kỷ thứ 2 và 3. Nếu tất cả những điều gì mà Đức Phật viết, những điều này chỉ được viết bằng ngôn ngữ Bali, không phải là Á Rập. Nguồn tin còn cho biết thêm rằng chữ viết trên bình bát bí ẩn này có thể được cấu tạo từ 500 trước vào khoảng thế kỷ thứ 15 hay một thế kỷ sau đó. Chiếc bình bát tượng sau khi có sự yêu cầu trao trả chiếc bát về nơi nguyên thủy của nó tại Vaishali trong tỉnh Deha của phụ nữ sĩ Khai năm rồi. Ông ra nói Đức Phật trên đường đi đến nơi Niết Bàn đã tặng chiếc bình bát lại cho dân chúng Vaishali. Sau này chiếc bát bị lấy đi bởi những người xâm lăng và đem đến thủ đô Kanisha Aibesawa và xa hơn nữa là Kandaha, lúc ấy là Rama. Ông trai cũng nói thêm có nhiều sử liệu về chiếc bình có màu xanh xó, sắc xanh xám, đường kính khoảng 1m75 và chiều cao gần 4m và bề dày nơi miệng chiếc bát gần 8 cm tại hiện đang được trưng bày tại viện bảo tàng quốc gia của A Cố Hãn. Ông trai cũng đã khuyến khích bộ trưởng bộ ngoại giao và phong trào khẩu cổ Ấn Độ hãy tiếp xúc việc đem bình bát trở về Ấn Độ và đặt trở lại nguyên thủy của nó tại vậy sao đi à chính chưa thì chư tăng và thưa đại chúng và bản thân tới đây là chấm dứt.
Cái chuyện xin cảm ơn cô Nhi Quang, cảm ơn cô Tâm Như với bản dịch và bản trình vừa rồi. Thưa thì có một hai sư tử hỏi chúng tôi về câu kinh Pháp Cú vừa rồi. Khi mà chúng tôi đọc câu kinh Phu Kỳ Thất Thứ Đại Mạng, chỉ để mỗi địa phủ ngon để học. Cho nên tôi có hay không sư tư thì bản sáng học Pháp Lý. Đó là câu kinh Pháp Cú số 143 ở trong Phật Gia. Phật Gia khi Phật Điển Lịch trong kinh Pháp Cú thì quý vị khi đến một câu 143 sẽ thấy. Chỉ được sau hôm nay của Đương Phật Pháp Đà Hà Ma đến đây được hoàn mãn khi nên lễ chư Tôn Đức. Xin chào và biệt quý sự tiện. Hẹn gặp lại quý nhà của quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bích Thầy.
Thưa thầy, con thay mặt, con tâm như thay mặt đại chúng trong khu tri ân chư tôn đức đã mở lòng tư mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồi hướng liên lạc an lạc trong đời sống và hưởng đến giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm có sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất viên mãn. Chúng con kính chúc siêu tôn đức thân tâm từ lập hội sự viên thành kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chống pháp nhiệm hồng của đức thầy phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin chúng ta nghĩ tâm hồi hướng nguyện công đức đại lực tới thiên thần giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chân xa trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Dạ, sa thu kính cảm ơn cô Tâm Như. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh, các Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, con tri ân tư. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, con xin phép quý ngài và xin phép quý vị cho con xin được đọc lời cảm tạ của gia đình và tu nữ thân má Sa Lý và đại đức Minh Hạnh. Nhà con đưa cái lời này ra lý do là gia đình và tu nữ thân má Sa Lý muốn cảm tạ quý ngài cũng như quý vị. Do về dư tính không đành nên là gia đình của bà tu nữ không có thể đưa ra được, và con xin phép con được đọc lời cảm tạ của gia đình bà tu nữ Thâm Má Sa Rí. Chúng tôi vô cùng xúc động khi được tin quý sư, quý thầy, quý đại đức cùng quý đạo, quý bạn đạo đã gửi lời chia buồn cũng như đã tổ chức những buổi tụng kinh cầu siêu cúng dường hồi hướng cho mẹ bà của chúng tôi là tu nữ Thâm Má Sa Rí, nữ danh Dương Thị Tốt, đã viên tịch từ lúc 11 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2014. Nhằm ngày 20 tháng 5 năm Giáp Ngọ, tại Canada, toàn thể tăng gia hiếu quyến xin chân thành cảm tạ quý vị. Riêng tại Canada, chúng tôi xin đặc biệt cảm tạ sư Minh Hạnh đã hướng dẫn và chủ trì thật viên mãn suốt các buổi lễ tăng. Toàn thể tam quyến cầm kinh bái Nam Mô Bụt Tha Ya. Dạ, bây giờ thì con xin phép được kể kinh lễ hoàn mãn chương trình.
Thank you. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều đồng hành Rung Phật Pháp Phú Tha Thông Ma xin phép được đóng rung. Kính chào tạm biệt. Tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Thank you.